Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 18 tháng 2 năm 2010, gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự, nhận định về cuốn sách của cáo thỉnh viên vụ án Phong Chân Phước cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi các đức giám mục Ái Nhĩ Lan tái lập sự khả tín của giáo hội. Hôm thứ Hai và thứ Ba vừa qua, nhân dịp tiếp kiến 26 giám mục Ái Nhĩ Lan, Đức Thánh Cha kêu gọi các vị hãy có những biện pháp cụ thể hầu tái lập sự khả tín của giáo hội về mặt luân lý và thiêng liêng. Tưởng cũng nên nhắc lại, các đức giám mục Ái Nhĩ Lan đã được Đức Thánh Cha triệu tập về Roma để tìm phương cách đối phó với vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ nước này. Trong cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, các đức giám mục Ái Nhĩ Lan đã cam kết hợp tác với chính quyền để làm sáng tỏ vụ tai tiếng về những lạm dụng tình dục trẻ em mà một số giám mục bị tố cáo đã bao che trong hàng chục năm. Trong một thông cáo được Tòa Thánh cho công bố sau cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã gọi những hành vi lạm dụng tình dục trẻ em là một tội nặng xúc phạm đến Chúa và làm thương tổn phẩm giá của những con người được tạo thành theo hình ảnh của Ngài. Đức Thánh Cha cũng tố cáo việc giáo quyền tại Ái Nhĩ Lan đã không hành động một cách hữu hiệu để đối phó với những hành vi lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ và tu sĩ trong hàng bao năm trời. Vốn biết rằng không thể giải quyết tình trạng đau đớn hiện nay trong một sớm một chiều, Đức Thánh Cha kêu gọi các đức giám mục Ái Nhĩ Lan hãy thành thực và can đảm đương đầu với cuộc khủng hoảng hiện nay. Ngài cũng kêu gọi các đức giám mục hãy có những biện pháp cụ thể để băng bó các vết thương của những người đã bị lạm dụng và tái lập sự khả tín luân lý và thiêng liêng của giáo hội. Theo Đức Thánh Cha, chính vì đức tin yếu kém cho nên mới dẫn đến hiện tượng lạm dụng tình dục trẻ em vị thành niên. Ngài kêu gọi hãy có những suy tư thần học sâu xa về vấn đề này, đồng thời chuẩn bị các ứng viên vào chức linh mục và đời sống thánh hiến một cách đầy đủ về nhân bản, thiêng liêng, học vấn và mục vụ. Đức Thánh Cha cũng cho biết Ngài sẽ gửi cho các tín hữu Ái Nhĩ Lan một lá thư mục vụ trong mùa chay này. Cũng tin Ái Nhĩ Lan, hiệp hội các nạn nhân bị các giáo sĩ và tu sĩ Ái Nhĩ Lan lạm dụng tình dục và đối xử tàn bạo, yêu cầu Tòa Thánh trừng phạt các linh mục ấu dâm. Ông John Kelly, người sáng lập hiệp hội có tên là Nhóm Những Người Sống Sót từ những vụ lạm dụng trẻ em Ái Nhĩ Lan, đã nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng ông lạc quan về cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các đức giám mục Ái Nhĩ Lan. Theo ông, Tòa Thánh đã có những dấu hiệu tích cực, giờ đây người ta đang chờ đợi những hành động cụ thể. Ông Kelly nhận xét rằng, Đức Thánh Cha và Tòa Thánh đã có những lời lẽ rất mạnh khi lên án những hành động lạm dụng tình dục trẻ em. Nhưng ông nói, chúng tôi không chỉ cần những lời nói suông, nhưng chúng Ái Nhĩ Lan và các nạn nhân có quyền chờ đợi những hành động cứng rắn từ Đức Giáo Hoàng. Chúng tôi có quyền chờ đợi Đức Giáo Hoàng buộc những kẻ gây ra tội ác và những người bao che phải nhận lấy trách nhiệm của mình. Trong lá thư ngỏ gửi cho Đức Thánh Cha, hiệp hội nói trên yêu cầu phải có một phiên tòa để làm sáng tỏ sự thật và trừng phạt những kẻ làm tội ác. Hiệp hội cũng yêu cầu giáo hội phải đền bù cho các nạn nhân và loại trừ ra khỏi hàng giáo sĩ những vị giám mục nào đã bao che các hành vi lạm dụng tình dục trẻ em. Ông Kelly nói, chỉ như thế Đức Thánh Cha mới có thể đến Ái Nhĩ Lan để xin lỗi. Được biết đầu tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã xác nhận Ngài sẽ viếng thăm một vụ Anh Quốc, nhưng ngày giờ của chuyến viếng thăm chưa được xác định. Bà Christine Buckley, một trong những nạn nhân của những hành động ngược đãi của các nữ tu, đã phát biểu trên đài phát thanh RTE của Ái Nhĩ Lan rằng, bà mong Đức Thánh Cha cũng đến nước này để xin lỗi các nạn nhân, như Ngài đã từng làm tại Hoa Kỳ và Úc Đại Lợi. Tin Paris, tổ chức cứu trợ công giáo Pháp Secours Catholique quan ngại về tương lai của Haiti. Hôm thứ Ba vừa qua, trước khi Tổng thống Pháp, ông Nicolas Sarkozy, viếng thăm Haiti, tổ chức cứu trợ Secours Catholique của Giáo hội Công giáo Pháp bày tỏ quan ngại về tương lai của Haiti sau trận động đất ngày 12 tháng Giêng vừa qua. Trong một thông cáo, Secours Catholique nêu lên bốn điểm đáng quan ngại là các nhu cầu khẩn cấp của các nạn nhân, vấn đề chủ quyền quốc gia trong việc tái thiết xứ sở, tình trạng nợ nần của nước này và hiện tình nông nghiệp. Tổ chức cứu trợ Công giáo Pháp kêu gọi chính phủ Pháp nên trình bày những quan ngại trên đây lên Liên Âu cũng như cộng đồng thế giới và đáp ứng tức thời trước những nhu cầu hiện nay. Secours Catholique cho biết Caritas quốc tế đã phân phát thực phẩm cho 200.000 người, săn sóc y tế cho 10.000 người và cung cấp liều và mùng màng cho trên 60.000 người. Riêng tổ chức này đã quyên góp được tổng cộng 8 triệu Âu kim. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cuộc sống chứng tá của linh mục trong việc cổ võ ơn gọi. Trong sứ điệp nhân ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 47 được cho công bố hôm thứ Ba vừa qua, Đức Thánh Cha khẳng định rằng ơn gọi là việc của Chúa. Tuy nhiên, theo Ngài, phẩm chất và chiều sâu của chứng tá cá nhân và cộng đoàn của các linh mục và tu sĩ vẫn là một yếu tố quan trọng trong việc cổ võ ơn gọi. Đức Thánh Cha trưng dẫn gương của các tiên tri trong Cựu Ước là những người đã dâng hiến cả cuộc đời để làm chứng cho Chúa. Riêng Chúa Giê-xu là chứng nhân tối cao của Thiên Chúa và chương trình cứu độ của Người. Ngoài ra, trong sứ điệp nhân ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến vai trò của Thánh Gioan Tẩy Giả, của hai Thánh Andre và Philippe, cũng như của Thánh Phêrô và Bartolomeo. Đức Thánh Cha giải thích, sáng kiến tự do và nhân không của Thiên Chúa gặp gỡ và thách thức trách nhiệm của những ai đón nhận lời mời gọi của Người, để, xuyên qua chứng từ của mình, trở thành khí cụ cho tiếng gọi của Chúa. Sứ điệp nhân ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi năm nay của Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến ba khía cạnh của đời sống linh mục và thánh hiến. Một là cuộc sống thân tình với Chúa Kitô, hai là sự hiến thân trọn vẹn cho Thiên Chúa, và ba là sự hiệp thông, qua đó linh mục và người tu sĩ cởi mở với mọi người, giúp vượt qua những chia rẽ, hàn gắn những rạn nứt, giải quyết các xung đột và hiểu lầm, cũng như tha thứ cho những xúc phạm. Đức Thánh Cha đặc biệt kêu gọi linh mục và tu sĩ hãy làm gương cho giới trẻ, bằng cách cho họ thấy được vẻ đẹp của đời sống linh mục và thánh hiến. Được biết, ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi năm nay sẽ được cử hành vào ngày 25 tháng 4, Chủ nhật thứ 4 mùa Phục sinh, thường được gọi là Chủ nhật Chúa Chiên Lành. Tin Roma. Hàng triệu người đã giữ vé để xem tấm khăn liệm thành Torino. Được biết, tấm khăn này sẽ được triển lãm tại nhà thờ chính tòa Torino Bắc Ý từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 23 tháng 5 tới đây. Theo Đài Phát thanh Vatican, tính đến ngày thứ Bảy 13 tháng 2 vừa qua, đúng 70 ngày sau khi mở trang mạng về tấm khăn liệm, còn số người đăng ký xem tấm khăn đã lên đúng 1 triệu người. Sở dĩ con số người đăng ký thưởng lãm lên đến hàng triệu người trong một thời gian kỷ lục như thế là nhờ mạng lưới Internet. Cách đây 10 năm, nhân Đại Năm Thánh 2000, khi tấm khăn liệm được triển lãm, chỉ có 200.000 người giữ vé xem. Lúc đó chỉ có 20% đăng ký trên mạng. Năm nay tỷ lệ những người vào mạng để giữ chỗ lên đến 93%, số còn lại đăng ký qua điện thoại. Tin Vatican. Kitô giáo đã trở thành thiểu số tại Liban. Đức cha George Bakuni, tổng giám mục Tiers Liban, đã đưa ra nhận định trên đây nhân dịp viếng thăm Roma. Đức cha Bakuni đã cai quản giáo phận Tiers từ ngày 22 tháng 6 năm 2005. lãnh thổ của giáo phận bao gồm thành phố Tia và được chia thành 9 giáo xứ. Trong khi giáo hội chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Thế giới đặc biệt về Trung Đông sẽ diễn ra tại Roma vào tháng 10 tới đây, Đức cha Bakuni nói đến một số vấn đề của giáo phận Tia. Theo Đức cha Bakuni, các tín hữu Kitô tại Liban đang phải đương đầu với những thách đố lớn và nhiều vấn đề vì những thay đổi không những chỉ ảnh hưởng đến nước này mà còn cả Trung Đông. Riêng người Công giáo đang phải đương đầu với con số tín hữu ngày càng giảm sút. So với thế kỷ trước, sự hiện diện của các tín hữu Kitô trong các tổ chức chính trị, xã hội, giáo dục cũng như quân đội đã giảm hẳn. Riêng tại Tia, tỷ lệ tín hữu chỉ có 10%. Người tín hữu Kitô cảm thấy khó hội nhập vào xã hội. Trong khi đó, tại miền Nam Liban, người Hồi giáo ngày càng chiếm đa số. Bầu khí lo sợ gia tăng nơi các tín hữu Kitô. Việc thực hành đạo suy giảm, nhiều người không dám kết hôn, khiến cho mức sinh sản nơi các tín hữu giảm sút. Ngược lại, vì được cho phép đa thê nên người Hồi giáo sinh sản rất nhiều. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asia News, Đức Tổng giám mục Tia cũng nói đến tình trạng bỏ nước ra đi của các tín hữu Kitô. Ngay trong nước, nhiều tín hữu Kitô cũng rời bỏ nông thôn hay những thành phố nhỏ để đổ xô về thủ đô Beirut, là nơi mà họ có thể có cuộc sống tốt hơn cũng như bảo đảm một nền giáo dục tốt hơn cho con cái. Về quan hệ với người Hồi giáo, Đức cha Bakuni nói rằng các tín hữu Kitô luôn có những quan hệ tốt với người Hồi giáo. Theo ngài, cuộc xung đột tại Liban có tính cách chính trị hơn là tôn giáo. Được hỏi về những hy vọng từ Thượng Hội đồng Giám mục về Trung Đông, Đức Tổng Giám mục Tia nói rằng, 15 năm sau hội nghị đặc biệt về các Đức Giám mục về Trung Đông do Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị triệu tập tại Roma, ngài hy vọng rằng Thượng Hội đồng sắp tới sẽ thúc đẩy mọi lực lượng từ tôn giáo, chính trị đến kinh tế liên kết với nhau để bảo tồn gia sản chung của Trung Đông. Tin Colombo. Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Sri Lanka lên án việc bắt giữ tướng Sarath Fonseca. Các nhà lãnh đạo Kitô, Phật giáo, Ấn giáo và Hồi giáo đã bày tỏ quan ngại sâu xa về việc bắt giữ tướng Fonseca, người đã thất cử trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua. Hội đồng các tôn giáo đã gặp gỡ với 2 trong 4 nhà lãnh đạo Phật giáo tại Sri Lanka. Sau cuộc gặp gỡ tại Kandy hôm 16 tháng 2 vừa qua, các nhà lãnh đạo tôn giáo đã cho công bố một tuyên ngôn lên án việc bắt giữ tướng Fonseca, cũng như bày tỏ quan ngại về tình hình đất nước. Hồi tuần qua, tại thủ đô Colombo, hàng chục ngàn người đã xuống đường biểu tình yêu cầu trả tự do cho tướng Fonseca. Tướng Fonseca là người đã từng được hoan hô như anh hùng trong việc đánh bại các phiến quân mãnh hổ Tamil và chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 26 năm trời. Tuyên ngôn mang chữ ký của 20 nhà lãnh đạo tôn giáo Sri Lanka lên án việc bắt giữ tướng Fonseca. Hiện nay, nhiều viên chức cảnh sát và sĩ quan quân đội có liên hệ với vị tướng này cũng đang gặp rắc rối với chính phủ. Riêng các nhà lãnh đạo của 4 giáo hội Phật giáo tại Sri Lanka cũng cho biết sẽ có một phiên họp đặc biệt để thảo luận về tình hình xứ sở. Về phần mình, trong lá thư gửi cho các giáo sĩ trên toàn quốc, Đức Giám mục Anh giáo Duclip cũng bày tỏ quan ngại về việc bắt giữ ông Fonseca. Tin Scotland. Đức Tổng giám mục Glasgow, Scotland, chống lại dự luật hợp pháp hóa việc trợ tử. Phát biểu trong thánh lễ cầu cho các nhân viên y tế hôm 14 tháng 2 vừa qua, Đức cha Mario Conti, Tổng giám mục Glasgow, khẳng định rằng dự luật cho phép hành động trợ tử là một sai lầm trên nguyên tắc, bởi vì theo nguyên tắc, tự tử là một điều sai lầm, và giúp người khác tự tử cũng là một điều sai lầm. Đức cha Conti nhấn mạnh rằng, mặc dù tự tử không còn bị xem như một hành động tội phạm, nhưng luật pháp chống lại việc trợ tử vẫn tiếp tục có giá trị. Theo ngài, công ích đòi hỏi không được phép thay đổi luật đó. Hiệp hội Y sĩ Anh và Giáo hội Tin lành Scotland cũng chống lại dự luật trợ tử. Tin Sao Paulo. Hàng chục ngàn người Công giáo Brazil cử hành lễ hội Carnival theo cách thế riêng của mình. Trong 4 ngày lễ hội Carnival, trong khi bao nhiêu người túa ra các đường phố để nhảy múa theo điệu samba, thì hàng chục ngàn người Công giáo Brazil tham dự các buổi tĩnh tâm. Năm nay, hàng trăm giáo phận tại Brazil và các hiệp hội Kitô đã tổ chức các buổi tĩnh tâm. Con số những người tham dự các buổi tĩnh tâm gia tăng đáng kể. Tại một số nơi, tĩnh tâm hầu như đã trở thành một thói quen mỗi dịp bước vào mùa chay. Cancao Nova, bài ca mới, một phong trào thánh linh Công giáo đã quy tụ được 70.000 người để tĩnh tâm, chỉ riêng tại bang Sao Paulo. Ngay cả tại thành phố Rio de Janeiro, là nơi diễn ra lễ hội Carnival nổi tiếng, nhiều người Công giáo cũng đã tham dự tĩnh tâm, thay vì ra đường nhảy múa. Tổng giáo phận Rio de Janeiro đã tổ chức 8 cuộc tĩnh tâm ở ngoại ô thành phố. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nhận định về cuốn sách của cáo thính viên vụ án Phong Chân Phước cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mới đây, cha Slavomir Oder, người Ba Lan, cáo thính viên vụ án Phong Chân Phước cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị, đã cho ấn hành một cuốn sách có tựa đề Tại sao Ngài là Thánh? Cuốn sách gây ra nhiều phản ứng sôi nổi vì nói đến việc vị giáo hoàng này dùng roi da đánh tội. Cuốn sách Tại sao Ngài là Thánh? Một tác phẩm chung của cha Oder và ký giả Ý Severio Gaeta, giám đốc Nguyệt Sang gia đình Kitô, gồm có 3 chương. Chương 1 trình bày chân dung của con người Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Chương 2 nói đến vị giáo hoàng với những biến cố chính trong triều đại của ngài. Và chương 3 được dành cho đời sống thiêng liêng, lòng yêu mến thánh thể và tôn kính của Đức Gioan Phaolô đệ nhị đối với Đức Trinh Nữ Maria. 3 đề tài trong cuốn sách đã tạo ra những phản ứng sôi nổi của các cơ quan truyền thông là việc Đức Gioan Phaolô đệ nhị dùng roi da đánh tội, 2 là lá thư được viết năm 1994, trong đó vị giáo hoàng này khẳng định sẽ từ chức nếu mắc một chứng bệnh bất trị hay bị ngăn trở không thể thi hành chức vụ của người kế vị Thánh Phêrô, và 3 là lá thư ngỏ gửi cho Ali Akcha, người đã mưu sát ngài tại quảng trường Thánh Phêrô ngày 13 tháng 5 năm 1981. Đức Hồng Y Jose Saraiva Martins, cựu Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, đã đưa ra vài nhận định về cuốn sách nói trên. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Zenith, Đức Hồng Y Martins cũng đề cập đến 3 điểm trên đây. Về việc Đức Gioan Phaolô đệ nhị dùng roi da để đánh tội, Đức Hồng Y, cựu Bộ trưởng Bộ Phong Thánh nói rằng đây chỉ là một giả thuyết, bởi vì cho tới nay chưa có ai có thể nói đích xác mình đã chứng kiến điều đó. Nơi trang 192, tác giả của cuốn sách Tại sao Ngài là Thánh viết rằng, trong tủ áo của ngài, giữa các chiếc áo chùng, có treo một chiếc nghịch da mà ngài sử dụng như roi và luôn mang theo mỗi khi đến Castel Gandolfo. Theo Đức Hồng Y Martins, tác giả không cho biết thêm chi tiết. Một số ký giả cho rằng, việc Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đánh tội có thể ngưng lại hồ sơ phong chân phước. Một số khác thì lại tuyên bố rằng việc hãm sát đền tội của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là biểu hiện của một tâm lý không quân bình. Trước những khẳng định trên đây, Đức Hồng Y cựu Bộ trưởng Bộ Phong Thánh giải thích rằng, đánh tội là một thể hiện tốt đẹp nhất của tinh thần Kitô, của đức tin, nơi một người muốn nên giống Chúa Kitô là đấng đã bị đóng đinh. Liệu một thực hành như thế có cần thiết để nên thánh không? Đức Hồng Y Martins trả lời rằng, thánh là người phải đánh tội một cách thiêng liêng, nghĩa là phải luôn luôn có tinh thần sám hối và hy sinh, biết dâng hiến sự đau đớn trong thể xác và tinh thần. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, trong trường hợp các vị thánh tự ghép mình vào việc sám hối, những thực hành như thế không hề là một thể hiện của một tâm lý thiếu quân bình. Ngài khẳng định, các thánh trước hết là những con người rất bình thường, nếu không các ngài không thể trở thành thánh. Nhận định về việc Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị có ý định từ chức, Đức Hồng Y Martins nhắc đến một đoạn, trong đó cha Oder, tác giả của cuốn sách Tại sao Ngài là Thánh, viết rằng, trong giáo hội không hề có chỗ cho một cựu giáo hoàng. Cuốn sách cho in lại lá thư mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết hồi năm 1994, khi Ngài sắp được 75 tuổi, tuổi mà các đức giám mục phải làm đơn từ chức. Trong lá thư, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nói đến việc Ngài có thể từ chức nếu bị ngăn trở nặng về thể lý hay tinh thần, nhưng lúc nào cũng muốn vâng theo thánh ý Chúa. Về vấn đề này, Đức Hồng Y Martins khẳng định rằng, cuốn sách của cha Oder không có gì mới mẻ cả. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị chỉ làm theo những dữ liệu được chính Đức Phaolô Đệ Lục đưa ra. Vị giáo hoàng này cho biết Ngài sẽ xin từ chức nếu mắc phải một chứng bệnh nan y hay bị ngăn trở nặng về tâm lý khiến Ngài không thể thi hành chức vụ của người kế vị Thánh Phêrô. Riêng về lá thư ngỏ gửi cho Ali Akcha, người mưu sát Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Hồng Y cựu Bộ trưởng Bộ Phong Thánh nói rằng, chẳng có gì phải ngạc nhiên về nội dung lá thư, bởi vì ai cũng biết rằng Ngài đã tha thứ cho kẻ sát nhân, ngay cả khi anh ta không hề mở miệng xin tha thứ. Nhận định về thời điểm của cuốn sách, Đức Hồng Y Martins nói rằng, việc ấn hành cuốn sách không hề ảnh hưởng đến tiến trình tôn phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Cuốn sách chẳng hề làm cho hồ sơ bị trì hoãn hay nhanh hơn, bởi vì ngày 19 tháng 12 năm vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto đã cho công bố sắc lệnh nhìn nhận những nhân đức anh hùng của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Kể từ nay, Ngài được gọi là bậc đáng kính. Trong hồ sơ xin phong chân phước, cáo thỉnh viên là người thu thập các chứng từ và thông tin chứng minh sự thánh thiện của người được đề nghị tôn phong chân phước. Phán quyết cuối cùng thuộc về Bộ Phong Thánh. Phải chăng cha Oder đã thiếu khôn ngoan khi cho ấn hành cuốn sách Tại sao Ngài là Thánh? Trả lời câu hỏi này, Đức Hồng Y Martins nói rằng, cáo thỉnh viên là người có thể nói những gì mình muốn nói, và cuốn sách không ăn nhập gì đến vụ án, nghĩa là không ngăn trở cũng không đẩy mạnh hồ sơ. Theo Đức Hồng Y cựu Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, cuốn sách chỉ nhằm mục đích đáp lại những tiếng tung hô của dân chúng trong tang lễ Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, khi họ hô lớn, hãy phong thánh cho Ngài tức khắc. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Tùng một sự kiện của chúng tôi hôm nay, xin phép được gửi đến quý vị và các bạn bài viết Để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn của tác giả Geronimo Nguyễn Văn Nội. Bài viết được đăng trên trang báo Hướng tới Đại hội Dân Chúa. Chúng tôi chỉ muốn nêu ra đây một số nhận định và một số đề xuất làm khởi điểm cho một suy tư và tìm kiếm chung của các thành phần dân Chúa tại Việt Nam, với mục đích làm cho việc cử hành năm thánh 2010 được dồi dào ý nghĩa thiết thực trong sự nghiệp thăng tiến giáo dân Việt Nam sau năm 2010 hay khởi đi từ năm 2010. Nhận định 1. Cách sống đạo của người giáo dân Việt Nam vẫn không có gì thay đổi so với cách mà cha ông chúng ta đã được các vị thừa sai chỉ dạy lúc ban đầu, như đọc kinh, lần hạt, xưng tội, rước lễ, làm việc bác ái. Tại giáo hội Việt Nam, chưa bao giờ có ai, đơn vị hay tổ chức nào thực hiện một cuộc điều tra nghiên cứu xem những cách giữ đạo truyền thống ấy có còn đủ sức giúp người giáo dân Việt Nam sống đạo trong bối cảnh xã hội hiện nay hay không. Trong giáo hội Việt Nam cũng chưa bao giờ tổ chức những cuộc tọa đàm, hội nghị nghiêm chỉnh để người giáo dân nói lên những khó khăn, trở ngại trong đời sống đạo và chia sẻ những phương thế để giúp họ vượt qua khó khăn, cũng như những trông đợi mà họ đặt ở các vị lãnh đạo và ở các tổ chức giáo hội. Đề xuất 1. Để năm thánh 2010 là cột mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của giáo hội Việt Nam, thì thiết nghĩ rất nên có một cuộc điều tra, nghiên cứu có tính xã hội học tôn giáo về cách và các phương thế sống đạo của giáo dân để có một nhận định có cơ sở khoa học, hầu xây dựng một tầm nhìn, một chiến lược lâu dài cho đời sống đức tin của người tín hữu. Nhận định 2. Năm nay là năm giáo dục. Cách giáo dục đức tin của giáo hội Việt Nam chúng ta vẫn nhằm các bí tích làm đối tượng. Xin nói rõ hơn là hầu hết mọi người giáo dân đều có quan niệm học giáo lý để chịu các bí tích và chỉ học giáo lý khi chuẩn bị chịu các bí tích. Khi không còn bí tích nào mới để chịu nữa, thì người giáo dân không cảm thấy cần phải học giáo lý thêm nữa. Thật vậy, trẻ em trước khi rước lễ lần đầu thì học giáo lý xưng tội. Khi chịu phép thêm sức thì học giáo lý thêm sức. Thanh niên thiếu nữ trước khi làm lễ cưới trong nhà thờ thì học giáo lý hôn nhân. Người sắp nhập đạo học giáo lý dự tòng trước khi chịu bí tích thanh tẩy. Các lớp, các khóa giáo lý cho người trưởng thành hoặc các lớp, các khóa học hỏi kinh thánh, giáo lý, công đồng, cầu nguyện chưa được quan tâm. Đề xuất 2. Nên có một định hướng mới trong giáo dục đức tin. Học giáo lý là để sống đạo, chứ không phải để chịu các bí tích. Nên có một chương trình và nhiều lớp giáo lý nâng cao cho người trưởng thành trong các giáo xứ, giáo hạt, giáo phận. Nên tạo một phong trào học hỏi kinh thánh, công đồng Vaticano II, cầu nguyện trong các giáo xứ, giáo hạt, hội đoàn, giáo phận. Nhận định 3. Ai cũng nhắc đến tầm quan trọng của việc đào tạo hàng ngũ giáo dân trưởng thành, nhưng nhìn vào thực tế thì chúng ta thấy những gì? Ở cấp toàn quốc và giáo phận chưa có một trung tâm đào tạo nhân sự cho toàn quốc và giáo phận. Trung tâm đào tạo phải hiểu là gồm ba yếu tố. Thứ nhất, cơ sở vật chất. Thứ hai, chương trình đào tạo. Và thứ ba là đội ngũ nhân sự đảm trách việc huấn luyện đào tạo. Chúng ta đã đầu tư rất nhiều cơ sở vật chất cho chủng viện, hội dòng, giáo xứ, nhưng chưa đầu tư các trung tâm mục vụ giáo phận và toàn quốc. Chúng ta đã đầu tư cho có các giáo sư chủng viện, học viện, nhưng chưa đầu tư cho có các huấn luyện viên, đào tạo viên, giáo dân. Chúng ta cũng đã có chương trình đào tạo cho các chủng viện, học viện, nhưng chưa có chương trình đào tạo giáo dân trưởng thành. Giáo dân trí thức Việt Nam mới chỉ là trí thức nửa chừng. Nghĩa là anh chị em chỉ mới là người trí thức về phần đời, phần chuyên môn nghề nghiệp, nhưng chưa được kể là người trí thức công giáo toàn diện. Nghĩa là trí thức cả về đạo, có hiểu biết sâu rộng về giáo lý, kinh thánh và công đồng. Đề xuất 3. Mỗi giáo phận nên tập trung vào việc xây dựng một trung tâm mục vụ hay huấn luyện đào tạo, nhanh chóng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của giáo dân. Các giáo phận, nhất là các giáo phận bên cạnh nhau, nên liên kết với nhau, chia sẻ kinh nghiệm, nhân lực với nhau để giúp nhau cùng tiến bước theo cùng một nhịp. Nhận định 4. Mỗi giáo phận có quy chế hội đồng mục vụ giáo xứ khác nhau. Nhưng trên thực tế, nhiều nơi vẫn chưa xem trọng đúng mức văn bản pháp lý này và cũng không xem trọng việc cập nhật hóa những điều khoản trong quy chế ấy cho phù hợp với giáo luật mới và sự thay đổi của hoàn cảnh xã hội và giáo hội Việt Nam. Có nơi còn không xem trọng việc thi hành bản quy chế ấy, nên văn bản là một chuyện mà thực tế lại là một chuyện khác. Đề xuất 4. Kiện toàn quy chế Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, tập trung vào việc triển khai và áp dụng các mô hình của giáo hội học ngày nay, như giáo hội là hiệp thông, giáo hội là bí tích, giáo hội là tôi tớ, giáo hội là cộng đoàn môn đệ, để mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ ý thức và tích cực tham gia xây dựng cộng đoàn bằng tài năng, tiền của và thời gian một cách quảng đại và hài hòa. Nhận định 5. Ở cấp Hội đồng Giám mục Việt Nam, chúng ta đã có các Ủy ban Giám mục về giáo dân, Ủy ban Giám mục về gia đình, Ủy ban Giám mục về giới trẻ, Ủy ban Giám mục về loan báo tin mừng, Ủy ban Giám mục về văn hóa, Ủy ban Giám mục về di dân. Nhưng cách làm việc của nhiều ủy ban này còn rất phôi thai, không chuyên nghiệp và chấp phá. Vì thế, các ủy ban này chưa làm trọn vẹn vai trò và trách nhiệm của mình cả đối với Hội đồng Giám mục Việt Nam và cả đối với giáo dân Việt Nam. Đề xuất 5. Nên kiện toàn cơ cấu tổ chức các ủy ban giám mục về giáo dân, ủy ban giám mục về gia đình, ủy ban giám mục về giới trẻ, ủy ban giám mục về loan báo tin mừng, ủy ban giám mục về văn hóa, ủy ban giám mục về di dân bằng những cách sau. Thứ nhất, có quy chế rõ ràng và ổn định, dù là tạm thời. Quy định trách nhiệm quyền hạn hẳn hoi của các thành viên công việc. Thứ hai, có nhân sự chuyên môn làm việc và chọn thời gian hoặc bán thời gian, hoặc ăn lương, hoặc tình nguyện không ăn lương. Ở cấp giáo phận, cũng nên kiện toàn cơ cấu tổ chức của các ban mục vụ về giáo dân, ban mục vụ về gia đình, ban mục vụ về giới trẻ, ban mục vụ về loan báo tin mừng, ban mục vụ về văn hóa, ban mục vụ về di dân để làm cầu nối giữa các ủy ban giám mục và quần chúng có đạo trong giáo phận của mình. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi hôm nay đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Một Góc Nhìn hôm nay mời quý vị theo dõi cái nhìn về hòa bình dưới thế, Pacem in Terris. Đây là tựa đề của thông điệp cuối cùng của Đức Gioan 23, bởi vì Đức Gioan 23 qua đời ngày thứ hai sau Chúa Nhật lễ hiện xuống, tức ngày 3 tháng 6 năm 1963. Và thông điệp hòa bình dưới thế đã được Ngài công bố thứ năm tuần thánh ngày 11 tháng 4 năm 1963, tức là hai tháng trước khi qua đời. Có nhiều người cho rằng thông điệp này là chúc thư của chân phước giáo hoàng Gioan 23. Chủ đề chính của thông điệp hòa bình dưới thế là hòa bình giữa các dân tộc cần được xây trên nền tảng sự thật, đúng theo quy luật của sự công bằng, được thúc đẩy bởi tình thương và trong bầu khí tự do. Sự thật, sự công bằng, tình thương và sự tự do, đó là bốn cột trụ để xây dựng và củng cố nền hòa bình giữa các dân nước. Giáo huấn này của Đức Gioan 23 vẫn còn thời sự vào ngày hôm nay, trong hoàn cảnh thế giới hiện tại, hơn 40 năm sau khi đã được công bố, 1963-2010. Chính Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ước mong mọi người hãy học hỏi và thực hành giáo huấn của thông điệp hòa bình dưới thế, khi Ngài viết nơi số 10 của Sứ điệp Hòa bình năm 2003 như sau. Vào khởi đầu của một năm mới trong lịch sử nhân loại, lời cầu chúc tự nhiên phát xuất từ thâm tâm tôi là ước chi trong tâm hồn của tất cả mọi người có thể phát sinh một niềm hăng say gắn bó với sứ mạng cao cả mà thông điệp hòa bình như thế đã đề ra cho tất cả mọi người thiện chí nam nữ. Trách vụ đó mà thông điệp cho là trách vụ vô cùng lớn lao. Trách vụ đó được mô tả như là việc thiết lập lại những tương quan chung sống trong sự thật, công bằng, tình thương và sự tự do. Việc kỷ niệm 40 năm ban hành thông điệp hòa bình dưới thế vào năm 2003 là dịp hết sức thuận tiện để hưởng dụng giáo huấn có tính cách tiên tri của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan 23, nay là Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23. Các cộng đồng giáo hội sẽ nghiên cứu cách thức để cử hành việc kỷ niệm này một cách thích hợp, với những sáng kiến không thiếu tính cách đại kết và liên tôn, vừa là những sáng kiến mở rộng, đón nhận tất cả những ai đang ao ước mãnh liệt, muốn vượt qua những hàng rào gây chia rẽ, muốn gia tăng những mối dây ràng buộc của đức bác ái hậu tương, muốn sống cảm thông với kẻ khác, và tha thứ cho những ai gây ra thương tích. Vì thế, trong cùng một tâm tình hiệp nhất với nguyện vọng của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, một góc nhìn xin giới thiệu với quý vị và các bạn nội dung chính của thông điệp này, vừa nhấn mạnh đến vài điểm quan trọng để chúng ta cùng suy nghĩ và nếu được đem ra thực hành trong đời sống mình qua những hành động cụ thể để góp phần xây dựng hòa bình. Và hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi cái nhìn của Đức Gioan 23 trong thông điệp hòa bình dưới thế về trật tự trong vũ trụ, được Ngài trình bày trong phần nhập đề của thông điệp hòa bình dưới thế như sau. Hòa bình dưới thế, khát vọng sâu xa của con người mọi thời đại, chỉ có thể được thiết lập và củng cố trong sự tôn trọng đầy đủ trật tự đã được Thiên Chúa thiết lập. Những tiến bộ của các khoa học và những phát minh kỹ thuật chứng tỏ rằng nơi các hữu thể cũng như nơi các năng lực kết thành vũ trụ có một trật tự kỳ diệu và chúng cũng làm chứng cho sự cao cả của con người là kẻ khám phá ra trật tự đó và tạo ra những dụng cụ xứng hợp để làm chủ những năng lực đó và hướng những năng lực đó vào việc phục vụ con người. Nhưng những tiến bộ khoa học và những phát minh kỹ thuật trước hết mặc khải sự cao cả vô cùng của Thiên Chúa, Đấng đã sáng tạo vũ trụ và con người. Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ, vừa đặt vào trong đó kho tàng sự khôn ngoan và tốt lành, như tác giả các thánh vịnh đã thốt lên như sau. Lạy Chúa, là Chúa chúng con, thật danh Thánh Chúa đáng phục biết chừng nào trên khắp mặt đất này. Thánh vịnh 8 câu 1. Lạy Chúa, những công việc của Ngài thật là cao cả biết chừng nào. Chúa đã thực hiện mọi sự cách khôn ngoan. Thánh vịnh 103 câu 24. Và Chúa đã tạo dựng con người có trí khôn và tự do, giống hình ảnh Chúa, vừa thiết lập con người làm chủ vũ trụ. Chúa đã tạo dựng con người chỉ kém các thiên thần một chút thôi. Chúa đã mặc cho con người vinh quang và danh dự, đã thiết lập con người đứng đầu các công việc của Chúa. Chúa đã đặt mọi sự dưới chân con người. Thánh vịnh số 8, câu 5 và câu 6. Vừa rồi là trích hai số đầu tiên của thông điệp hòa bình dưới thế, nhắc lại quan niệm Kitô căn bản về Thiên Chúa, Đấng tạo hóa và về con người cao cả giống hình ảnh Thiên Chúa, và về mọi sự trong vũ trụ được Thiên Chúa dựng nên và phải tuân theo một trật tự đã được Thiên Chúa khắc ghi vào trong bản tính mọi sự vật. Đây là điểm khởi đầu cần thiết và cần phải được nhìn nhận để xây dựng hòa bình giữa mọi người và mọi quốc gia. Con người chỉ khám phá ra trật tự đã được Thiên Chúa an bài trước, chứ không có quyền tự tạo ra cho mình một trật tự khác. Con người cao cả, nhưng Thiên Chúa cao cả hơn. Vì Ngài là Đấng tạo hóa, đã tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài. Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 đã trình bày tiếp nơi phần nhập đề của thông điệp hòa bình dưới thế như sau. Đối lại với trật tự đáng khâm phục của vũ trụ, người ta thấy rõ ràng có sự lộn xộn không trật tự đang ngự trị giữa những cá nhân và giữa các dân tộc. Dường như thể những tương quan giữa họ không thể được thiết định ngoại trừ bằng sức mạnh. Xét về Đấng tạo hóa đã khắc ghi trật tự trong bản tính con người, trật tự mà lương tâm mặc khải và kêu gọi hãy tuân theo. Những người ngoài cho thấy điều gì luật đòi hỏi thì đã được khắc ghi trong lòng họ, lương tâm họ cũng chứng thực điều đó. Thư Roma chương 2 câu 15. Hơn nữa, làm sao có thể xảy ra khác đi được? Mọi công việc của Thiên Chúa là một phản ánh sự khôn ngoan vô cùng của Ngài. Một phản ánh càng sáng tỏ khi công việc đó càng ở mức độ cao trong bậc thang trọn hảo. Sự lệch hướng mà người ta thường bị rơi vào hệ tại ở chỗ con người cho rằng mình có thể xếp đặt những tương quan chung sống giữa con người với nhau và những cộng đoàn chính trị riêng bằng những định luật giống như những định luật của năng lực và của những yếu tố vô tri kết thành vũ trụ. Trái lại, những định luật được an bài cho những tương quan có bản chất khác nhau và cần được tìm thấy nơi Thiên Chúa, và cần được tìm thấy nơi mà Thiên Chúa đã khắc ghi vào, nghĩa là nơi bản tính con người. Thật vậy, đó là những định luật nói lên rõ ràng như thế nào con người phải xếp đặt những tương quan hậu tương giữa nhau để sống chung, và phải như thế nào những tương quan giữa những công dân và những quyền hành công cộng bên trong nội bộ từng cộng đoàn chính trị, cũng như những tương quan giữa những cộng đoàn chính trị với nhau, cũng như những tương quan giữa mỗi người dân và cộng đoàn chính trị một bên và giữa người dân với cộng đoàn quốc tế phát sinh từ những đòi hỏi của công ích phổ quát. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm tuần tới. Một góc nhìn sẽ nói về trật tự giữa những con người với nhau. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Tối hôm ấy, bác Tám quyết định là sáng hôm sau sẽ chèo thuyền đi câu cá. Mặc dù đêm đã về khuya, nhưng không chút do dự, bác cầm đèn xuống nhà kho tìm cho được hộp đồ nghề. Một lúc sau, bác trở lên nhà với cái hộp đựng lưỡi câu đủ loại rỉ sét và một túm dây ni lông rối chằng chịt trên tay. Với tất cả thiện chí và lòng kiên nhẫn sẵn có, bác Tám bắt tay ngay vào việc. Trước hết là mài lại những lưỡi câu đã bị rỉ sét, rồi tháo gỡ những nút rối của dây câu. Sau một giờ đồng hồ cặm cụi với công việc, xỏ qua xỏ lại mũi dây, bác đã tháo gỡ hết các nút rối và kỹ lưỡng cuộn dây vào ống. Sau khi đã thử cho dây chạy thông qua cái ròng rọc ở đầu cần câu. Khi mọi sự đã xong xuôi sẵn sàng, bác Tám lên giường ngủ, chờ khi trời vừa hừng sáng, sẽ chèo thuyền đi thả câu. Nằm trên giường, bác vẫn còn nghĩ tới những nốt rối mà bác vừa tháo gỡ xong. Trong chốc lát, một tia sáng lóe lên trong tâm trí. Bác liên tưởng đến những nút rối của cuộc đời. Đó chính là tội lỗi và khuyết điểm, là những chướng ngại vật làm cản trở sự hoạt động của ơn Thánh Chúa trong tâm hồn bác. Nhất là những tật xấu đã ăn rễ quá sâu, những trói buộc của tội lỗi càng khó khử trừ hoặc tháo gỡ ra được. Tội này kéo theo những tội kia, khác nào những nốt rối của dây câu đã bỏ xó từ lâu ngày không dùng tới. Kính thưa quý vị và các bạn, mùa chay chính là thời điểm thuận tiện để mỗi người chúng ta thành thật nhìn nhận và can đảm tự tháo gỡ ra những nút rối của đời mình, như bác Tám đã quyết tâm và kiên nhẫn tháo gỡ những nút rối của dây câu trong câu chuyện trên đây. Đó không phải chỉ là công việc có thể làm xong trong chốc lát, hoặc trong mùa chay mà thôi, nhưng là công việc phải bền tâm kiên trì suốt cả đời người. Đời sống con người là cuộc chiến đấu không ngừng. Bao lâu còn sống, mỗi người cần phải khắc phục những tính hư nết xấu, phải luôn tỉnh thức đề phòng những mưu kế cám dỗ của ma quỷ và quyết tâm chiến đấu dứt bỏ tội lỗi. Tuy nhiên, trong cuộc chiến tinh thần này, chúng ta không phải chiến đấu một mình, nhưng có Chúa cùng chiến đấu bên cạnh chúng ta, và ơn Thánh Ngài luôn hỗ trợ sự yếu hèn của chúng ta. Một điều an ủi chúng ta là mặc dù những nút rối của tội lỗi trong đời sống chúng ta có nhiều đến mấy đi nữa, chỉ cần chúng ta thành tâm ăn năn thống hối và khiêm tốn kêu lên cùng Chúa. Lạy Chúa, xin tha thứ cho con, vì con đã xúc phạm đến Chúa. Với sức mạnh của tình thương vô biên và quyền phép vô tận, Thiên Chúa có thể tháo gỡ mọi nút rối, kéo thẳng sợi dây đời sống và giải thoát chúng ta khỏi mọi ràng buộc của tội lỗi. Tác giả Thánh Vịnh 35 viết: Thiên Chúa quả là nguồn sống, trong ánh sáng của Ngài, chúng con được nhìn thấy ánh sáng. Thật vậy, chính trong lúc chúng ta nhìn nhận bóng tối của mình, ánh sáng tình thương của Chúa sẽ bao phủ trên chúng ta. Ngài sẽ lột bỏ những xấu xa tội lỗi của chúng ta, và mặc cho chúng ta tấm áo trong trắng của con người mới. Trong Cựu Ước, qua miệng các tiên tri, Thiên Chúa kêu gọi dân chúng thành tâm ăn năn thống hối để được tha thứ. Ngôn sứ Isaiah dùng hình ảnh cụ thể để quả quyết với họ. Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết. Có thẫm tựa vải điều, cũng hóa trắng như bông. Isaiah chương 1 câu 18. Thánh Tông đồ Phaolô trong thư gửi các tín hữu thành Roma khuyên bảo chúng ta hãy vững lòng tin tưởng vào tình thương vô biên và lòng nhân từ hải hà của Chúa. Ngài hằng mong mỏi chờ đợi chúng ta ăn năn trở về với Ngài. Tuy nhiên, Thánh Tông đồ cũng cảnh cáo chúng ta chớ quá ỷ lại vào tình thương của Chúa, mà cứ ngồi lì trong tội lỗi. Bởi vì nếu chúng ta cứng lòng, chai đá, tức là như kéo cơn nghĩa nộ của Chúa xuống trên đầu chúng ta vậy. Phaolô viết, hay là bạn coi thường lòng Chúa vô cùng nhân hậu, khoan dung, đại lượng, mà không nhận ra rằng Thiên Chúa nhân hậu như thế là để thúc giục bạn hối cải sao? Thế nhưng, lòng bạn chai đá không chịu hối cải, và như vậy, bạn càng làm cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa chồng chất trên đầu bạn. Trong ngày Thiên Chúa nổi cơn thịnh nộ và biểu lộ phán quyết công minh, ngày đó, Thiên Chúa sẽ thưởng phạt mỗi người tùy theo việc họ làm. Những ai bền chí làm việc thiện mà tìm vinh quang, danh dự và phúc trường sinh bất tử, thì Thiên Chúa sẽ cho họ được sống đời đời. Còn những ai chống Thiên Chúa mà không vâng phục chân lý và chạy theo điều ác, thì người sẽ nổi trận lôi đình, trút cơn thịnh nộ xuống trên đầu họ. Roma chương 2, từ câu 4 tới câu 8. Quý vị và các bạn thân mến! Vì thế, giáo hội tiếp tục nhắc nhở chúng ta. Hôm nay là thời giờ thuận tiện, là ngày của ơn cứu thoát. Nếu chúng ta quay trở về trên con đường ngay nẻo chính cùng với toàn thể dân Chúa, chúng ta hãy giao hòa với Thiên Chúa và để cho Đức Kitô gánh lấy tội lỗi của chúng ta. Ngài là đấng duy nhất thấu tỏ mọi sự trong thâm tâm mỗi người và có thể xóa bỏ mọi tội lỗi. Được đổi mới trong tình yêu Chúa, chúng ta sẽ tiến bước dưới cái nhìn đầy nhân từ xót thương của Thiên Chúa Cha, và sẽ phấn khởi chu toàn với lòng khiêm tốn những điều Chúa ưa thích và hữu ích cho tha nhân. Sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn mỗi người sẽ là niềm vui sướng thật, và là phần thưởng mà ngay từ bây giờ chúng ta có thể cảm nghiệm được. Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới nhìn thấy con người thực của mỗi người chúng con, những ưu điểm và những khuyết điểm. Chúa biết rõ tội lỗi quá khứ đè nặng và làm cản trở bước tiến của chúng con biết bao. Lạy Chúa, vì lòng nhân từ vô biên của Chúa, xin hãy chữa lành những vết thương do tội lỗi gây nên trong cuộc sống chúng con, để chúng con biết dùng quãng đời còn lại ca tụng tình thương hải hà của Chúa và phụng thờ Chúa với tấm lòng chân thành biết ơn. Amen.
Nguyện cầu Giê-xu lòng từ nhân thiết tha, mở lượng khoan dung hải hà, lạy Ngài chớ chấp tội. Giọt lệ ăn năn thật lòng quay bước về, gửi trọn tâm tư xin Ngài thắp sáng đời.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.